Cho nên thiền sư giảng pháp đó, nó không giống như là pháp sư giảng pháp. À, bảo là đem cái giường lại, đem xong rồi cái bảo đem trở lại chỗ cũ. À, thì vậy là thiền sư đâu có cần cái giường đó chứ, không? Nhưng mà khi bảo đem cái giường lại đó là muốn là nói lên cái ý gì đó. À, người mà học thiền là phải thấy được cái ý đó mới là người khéo léo. Chứ còn ngài bảo đem cái giường nhưng mà đâu cần cái giường chi đó. À, thì chính người mà đem qua đem lại đó, thấy không? Thì cái gì mà biết đem qua đem lại đó, đi tới đi lui đó. À, thì trong đó cái gì mà biết làm cái chuyện đó. À, cho nên đó là người khéo mà tỉnh lại chỗ đó là mới thấy được cái ý thiền. À, chứ còn không phải là ngài cần cái giường. À, cho nên mới thấy rõ thiền nó ở ngay trong mọi hành động của mỗi người, tức là trong cuộc sống hàng ngày của mình đây, nhưng mà mỗi người không có thấy được, là rất là coi như là đáng tiếc vô cùng đó. Ngay trong cái mọi hành động hàng ngày, cho nên đây gọi là đem qua đem lại thôi, chuyện đó ai cũng có chuyện đó, không? Thiền rất là thực tế đó, rất là gần gũi, không? Và coi như xác thực nữa. À, nhưng mà bởi vì nó gần gũi quá đi, cho nên người ta lại không có thấy, không có tin nổi. Do đó mà người ta cứ tưởng tượng thiền là cái gì cao xa, không? À, cho nên rồi cứ trong tâm tư nó tưởng tượng quá nhiều, mà không ngờ đó thiền này lại rất gần gũi với mình, đang sống, mình đang sống hàng ngày đây, và có thể nói rằng mỗi người đang ngồi đây á, thì thiền nó cũng đang có mặt ở đây đó, không đâu khác hết, đang có mặt ngay tại chỗ ngồi của mình chứ không đâu hết. À, nhưng mà mình đã nghĩ thiền nó đâu xa xa, cho nên rồi không thấy được thiền. Cho nên đây là ngài muốn đánh thức lại. Vậy thì bảo đem giường lại thì đem giường lại, giờ bảo cất lại chỗ cũ thì đem cất lại chỗ cũ. Vậy thì cái gì mà nó lại biết đem qua đem lại rõ ràng như vậy, ngài không ngộ được chỗ đó. Cho nên ngài mới hỏi, vậy thì cái giường ở bên đây là vật gì? À, thì ngài nói không vật, không vật ha, không vật thì ngài mới gọi vô tịch. Thì ông liền đáp dạ, không vật thì cái gì biết đáp dạ? Đó, ông nói không vật gì hết thì cái gì biết đáp dạ đó. À, thì ngay đó nếu ông hiểu thấy được chỗ đó là ông thấy được thiền rồi. À, đó là một cái cách không khai thị thiền, và đó tức là cái ý nghĩa gọi là giáo ngoại biệt truyền là như vậy đó. Ngài dạy thiền mà không có dẫn ở trong kinh, trong sách gì hết, không? À, giống như là chuyện thường, nhưng mà rất ý nghĩa. À, năm Canh Tý, niên hiệu Nguyên Hòa, thứ 15 đời Đường, tức là 820, sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. À, sư ở đây trọn ngày, sư ngồi xây mặt vào vách suốt mấy năm mà không ai biết, chỉ thiền sư Cảm Thành, tức là trụ trì ở chùa này, biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền. Cảm Thành hết lòng kính trọng tôn thờ sư làm thầy. À, thì ở đây là ngài Vua Công Thông, ngài mới qua Việt Nam nè, mà ngày xưa còn gọi là An Nam đó. À, thì đây gọi là ngài qua An Nam vào năm 820, tức là khoảng nửa thế kỷ đầu của thế kỷ thứ 9, không? À, nửa thế kỷ đầu của thế kỷ thứ 9 là ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng. À, thì bây giờ là ở tại chùa Kiến Sơ này cũng còn có cái tượng của ngài Vua Công Thông đó. À, tức là ở bên cạnh đó là có cái đền Phù Đổng đó, không? Và phía sau cái chùa Kiến Sơ là có chùa Hương Hải. À, thì ngài Vua Công Thông ở đây qua tới đây, nhưng mà ngài không có làm gì khác mà mỗi ngày á cứ ngồi xây mặt vào vách mà suốt mấy năm trời như vậy. Tức là sao? Tức là ăn xong là cứ ngồi thiền thôi, không? Tức là ăn xong ngồi thiền thôi mà không có là không có làm, không có nói gì hết. Là mỗi người không ai biết, nhưng chỉ có ngài Cảm Thành á thì ngài biết đây là một vị cao tăng tu hành đắc đạo ở trong nhà thiền, cho nên hết lòng kính trọng tôn như làm thầy. À, thành ra ở đây thì mình mới thấy, không? Không phải nói nhiều mới là người mà đắc đạo đâu. Phải không? Ở đây tuy không nói gì hết, phải không? Nhưng mà với cái người mà coi như là thông cảm á, thì thấy được. Nhưng mà chính ở đây là Ngài Vô Thông Ngài làm như vậy đó, là để Ngài tìm xem ai là cái người hiểu được mình, phải không? Để mà Ngài coi như truyền pháp đó. Coi như tìm người thông cảm để mà truyền pháp, giống cũng như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngày qua đó Ngài ngồi xem mặt vào vách 9 năm đó, cũng ngồi 9 năm không nói gì hết, để coi ai là người mà đến hiểu được mình. Thì cuối cùng mới có Ngài Thần Quang, tức là Ngài Vệ Khả đến, là mới Ngài mới thầy trò mới cảm thông được. Thì Ngài mới truyền pháp cho Ngài Thần Quang rồi, và đổi tên là Vệ Khả làm tổ thứ hai đó. Thì đây cũng vậy, đến ngồi thường ngồi thiền vậy thôi.